thân tâm thiện để thế gian dài vô lượng điều ngự thiên nhân Đức Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiện mang thân thượng nghĩ là thân chương nhất tâm đảnh lễ kính tăng đệ tử Thế Tôn bằng nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng công đời. Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anatate vikasarami akako anyarami vahami ananati yahape kantavanga kevaraka panche tavanang opate vahye lakakavate lukatan kamipatan
Yeah.
chân chân là phước nên cao thượng hiếu thần Phật. Chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phước nên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên buộc. Không nói lòng là phúc lên cao thượng xa đi tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kiếm tánh không tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Lan Nhật Nguyệt, thành kính đảnh lễ sư Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 10 tháng 3 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thốc mỗi ngày giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ. Hoa Sơn 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 trưa đến 4 giờ chiều. Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Bodh Dhamma bài học hôm nay bắt 10 thiện nghiệp đạo sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Tha nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì, giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 10 tháng 3, 2013, giáo trình Đức Phật Pháp Bồ Tát Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, 10 pháp, 10 thiện nghiệp đạo. Này hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy thấy Phật A-la-hán trên đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 10? 10 thiện nghiệp đạo: ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Này các hiền giả, 10 pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho mọi loài, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính thỉnh để Đức Phật kính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Sang Ca nhé. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến thượng tọa Thiện Nguyện, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng có mặt ở trung lục. Kính chào quý cô chư nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về 10 thiện nghiệp đạo. Một cái đề tài mà nó rất là gần gũi trong đời sống của người cư sĩ hay là trong cái đời sống của người Phật tử. Thật sự ra nó nhờ chúng ta có học những cái đề tài này thì chúng ta sẽ biết làm cách nào để mà chúng ta từ bỏ sát sanh, làm cách nào để mà chúng ta từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, vân vân. Hoặc là trong cái đời sống này làm sao mà chúng ta ly được chúng ta ly được cái lưỡng thiệt, ly được ác khẩu, ly được ý ngữ, ly được sự vọng ngôn, hoặc là ly tham, ly sân, hoặc là ly si, vân vân. Thì phải nói rằng là có nhiều khi có những người tỉnh người ta nói rằng là có những cái đề tài cao, cao quá. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là cái đề tài này nó sẽ đem lại lợi ích cho mọi người rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với ở trên Internet này, chúng ta có một cái điều rất là lợi, rất là có lợi cho chúng ta. Chúng ta muốn nghe những cái pháp sâu xa cũng được, chúng ta nghe những cái bài giảng ở trong cái tầm của chúng ta cũng được, hoặc là những cái món ăn chúng ta đang cần thiết chúng ta cũng có. Vậy thì giờ đây thì để chúng ta sẽ lắng nghe sẽ cách nào để mà chúng ta tu tập về 10 thiện nghiệp đạo này do thượng tọa Tuệ Quyền giảng. Giờ đây thì xin thay mặt đại chúng trong room xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, thì được tôi được nghe rõ không ạ? Nam mô Phật. Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Đức Pháp, kính lễ đến Đức Tăng, kính lễ đến Đức Phật Tính, đến Đức Minh Hạnh, cùng chư tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Apiwa de miswa kato kawata tamo tamang nama sa miksubati pano kawato sa wakasang khổng tử xưng nghiêm tĩnh thân cầu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo Lập Bảo Tăng Bảo nguyện nhờ quê lời Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chính pháp Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học cái đề pháp này thì có lẽ là không có ai mà không biết, nếu như người đó đã có học và tham cứu một phần tinh thần của Phật pháp. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Bởi vì đây tức là thường thường chúng ta nói rằng một tức là thập ác, hai nữa là thập thiện, thì đây chính là mang cái giá trị của thập thiện, thập thiện đạo, tức là 10 con đường đưa chúng sinh đến cảnh giới trời người, cảnh giới an lạc. Thường thường chúng ta nhớ gọi là thân ba, ý 4 khẩu 3. Tính như vậy đó cho nó rất là nhanh. Thì thân tức là không sát sanh bằng cướp tà dâm, khẩu không nói dối, nói hơi nữa nó đồng tộc, nó độc ác, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì cũng đồng với cái mà ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ái ngữ, ly ý ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Mười pháp này là có thể nói là mười pháp dẫn dắt chúng sanh từ cái đau khổ đến cái hạnh phúc về cõi trời của người. Nếu ai hành theo thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp thì cái pháp đó là như thế. Nhưng kính thưa quý vị, ở trong tinh thần thực hành tu tập á, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ gìn giữ cái giới. Nói lên cái tam nghiệp của chúng ta. Mà tam nghiệp của chúng ta đó tức là thân khẩu ý, có thể nói rằng làm ra cái điều tội lỗi cũng chính do các pháp này, mà cũng làm ra cái thiện nghiệp cũng chính do các cái pháp này. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Bởi vì chính vì con người đó, quý vị biết, ít có bao giờ biết giữ giới. Mà nếu ai biết giữ giới thì người đó thời, người đó sẽ được tốt đẹp. Người đó được tốt đẹp, tại sao được tốt đẹp? Bởi vì người đó không vi phạm các học giới. Mà không vi phạm các học giới thời, cảnh giới của người đó là trời người. Mà trời người chính là cảnh giới an lạc của cõi dục này, hay là ít nhất cũng một phần chúng ta lánh được ở bốn đường ác đạo. Tất cả chúng ta đã đi qua, đã làm rất là nhiều cái việc ác, và cũng làm rất là nhiều các cái thiện sự trong một sanh tử. Nhưng nếu như ai không có sự tu tập thì người đó làm các việc ác nó nhiều hơn là các việc lành. Chúng ta phải nhớ như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đây mà ly sắc sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngữ, vân vân, thì ở đó chính là chúng ta đã có một cái sự tu tập về thiện nghiệp hết sức là lớn. Không dễ dàng mà chúng ta giữ được giới sắc sanh đâu, không dễ dàng mà chúng ta giữ được giới trộm cắp, tuy nó thấy đơn giản như vậy, và là giới tà dâm, vân vân, thì không dễ dàng đâu quý vị. Nếu hiểu theo cái tinh thần của Phật pháp, tại sao nó không dễ dàng? Bởi vì chính mười cái pháp này mà chúng sinh đau khổ hay chúng sinh hạnh phúc an lạc cũng là do mười pháp này. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì đối nghịch lại, cái pháp mà mười pháp kia, tức là mười ác đạo đó, tức là pháp mà trong kinh, cũng trong kinh Vi Thánh Ca Giá, tức là trường bộ kinh và kinh thập thượng, thì nói rằng là hi na pha giya tham ma, các pháp phần hạ liệt, đó chính là tức là sát sanh đừng có thời gian nói dối uống rượu, xin lỗi, sát sanh đừng có thời gian khẩu nói dối hơi lên âm thầm có độc ác, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, gọi là cai giá đức cha rí tá, hoặc là qua cha đức cha rí tá, hoặc là manh nô đức cha rí tá. Và ngược lại thập thiện nghiệp đạo thì nó thuộc về gì? Vise sapha kiya tham ma, tức là pháp thuộc về thù thắng, gọi là vise sapha kiya, gọi là kusala kamma bhatha. Đây tức là mười pháp mà tất cả chúng ta thấy nó thuộc về cái thù thắng, và một cái nó thuộc về cái hạ liệt. Được phân tích rõ ràng như vậy, chúng ta thấy không phải đơn giản mà chúng ta được gìn giữ giới. Nếu như người nào đó gìn giữ giới được thân khẩu thì ý chúng ta cũng dễ dàng bị vi phạm.
Nghe chúng tôi nói lại chưa? Quý vị đã có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn đại chúng.
cái gọi là cái pháp mà thuộc về phần thù thắng. Thù thắng ở đây, đây là pháp cần nên làm, pháp cần nên thực hành, pháp cần nên tiến hóa, pháp cần nên thực hiện. Phải nói rằng là cái giữ giới sát sanh động cướp tà dâm về thân, chúng ta thấy đơn giản nhưng nó rất là khó. Sát sanh chúng ta chỉ nghĩ rằng giết cái con ngựa, giết người đó mới là cái tội lỗi, hay là giết những cái vật quý mới là trọng tội. Con vật quý, cỏ đây chỉ là con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, con rệp, nó cắn nó bu chúng ta bực bội, là những người Phật tử, là những người giữ giới luôn á. Nhưng quý vị thấy con muỗi nó cắn mình, nó nhứt một cái mình búng cái bóp liền, thì ở đó chính là người đó không có, không có giữ giới, không có cẩn thận nhìn giữ giới. Hay là dầu một cái sợi chỉ mà chúng ta cũng không lấy, một cọng chỉ, một sợi chỉ, một cái tánh củ khoai chúng ta cũng không lấy khi không được phép. Và trong cái giới tà hành cũng vậy, nói lên cái thân của chúng ta, nó không có một cái có cái sự chung thủy tuyệt đối về thân. Chúng ta không có đến đi một cách tự do, mà chúng ta có một cái nhân cách, cái nhân cách rất là lớn, đó chính là ở đó còn có giá trị mang tính đạo nghĩa, cái giá trị nhân văn của tình nghĩa vợ, của tình nghĩa chồng, của cái gì, của cái tôn trọng pháp luật của xã hội và pháp luật của Phật. Với những người có được cha mẹ, có được pháp luật, có được người thân gìn giữ, chúng ta sẽ không gian dâm với họ, chứ đừng nói chi mà có chồng con người ta thì làm một chuyện khác nữa, hay là chồng vợ người ta làm một chuyện khác nữa. Cái thân thôi, không sát sanh trên cấp tà dâm ở đây, tức là thân ba này mà chúng ta thấy trong kinh văn thì dạy, tức là chúng ta không có tức là ly sát sanh, tức là giữ rời bỏ cái sát sanh, rời bỏ cái sát sanh, rời bỏ cái trộm cắp, rời bỏ cái tà dâm. Quý vị biết cái tâm tưởng của chúng sinh, thứ nhất là cái gì một, tức là do cái thường cận ý duyên từ trong quá khứ, chúng sinh khó có gìn giữ cái thân mình để được tốt. Những người sống có một cái đời sống nó gương mẫu, cái đời sống nó mô phạm, hay đời sống nó có giới luật, chính giới luật này nó làm một cái hàng rào, nó răng đe chúng ta. Mà khi nó răng đe chúng ta như vậy thì chúng ta mới thành tựu được các cái thiện sự. Tức là một là thân của chúng ta nếu như không giữ cho nó tốt thì nó ác. Cho nên gọi là cái giới, tức là chính là cái hàng rào, hay là cái con đường, cái đường đi của chúng ta là hướng tới cái sự an lạc, hướng tới cái sự thù thắng, hướng tới cái sự tốt đẹp, hướng tới một cái sự cao thượng. Chúng ta bị cái nghiệp quá khứ, bị cái hành động quá khứ nó trợ tạo, và bị một sự oan trái, bị một cái sự nhức chối từ trong quá khứ. Chúng ta nói cái oan trái đây, tự nhiên mình gặp cái người, gặp cái con vật đó, tự nhiên mình ghét nó hay mình thích nó, đó cũng là cái duyên, cái nghịch hoặc là cái thuận. Mà thường thì chúng ta là cái thuận. Cho nên có đôi khi quý thính thưa quý vị, chúng ta chấp ở một trên một quan điểm này, tức là có đôi khi chúng ta nghĩ rằng con vật lớn mình giết nó mới có tội, chứ con vật nhỏ nó không có tội. Là một người giữ giới sát sanh thì dầu chúng gọi là sinh linh lớn nhỏ nó như thế nào, đó cũng là sinh linh. Bởi sinh linh này chính nó là một sự trợ tạo hết sức là lớn ở trong một cái quy trình tu tập. Chúng ta từng là những chúng sinh ở cõi gì, ở cõi dục, ở cõi sắc và ở cõi vô sắc. Từng chúng sinh là những người ở cõi vui cũng như ở cõi khổ. Mà nếu cõi khổ thì có gì, có địa ngục, bàn sanh, Atula, ngạ quỷ. Ở đây chúng tôi muốn nói chỗ bàn sanh thôi. Thì là chúng ta từng là ruồi, là kiến, là những con vật hết sức là thấp bé. Vì nghe rõ, chúng ta từng là con vật hết sức là thấp bé, và chúng ta cũng từng ở một ngôi vị hết sức là cao cả, đó chính là các vị trời Phạm Thiên Vô Sắc Giới, Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ. Hay chúng ta làm vua trời thì tất cả chúng ta đã đi qua hết, do trong cái vòng sinh tử đau khổ nó cũng khủng khiếp, và nó coi như là vô thủy vô chung, không có cái đầu và không có cái cái điểm khởi đầu chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể hiểu biết trên một quy trình mà suy ra về cái kiến thức nhỏ nhoi của kiếp phàm phu mình. Sự Đức Phật Ngài dạy đi tìm được khởi điểm đó thì gì? Đó chính là do ái lập nhân, ái lập duyên. Thì chính cái chủng tử sanh tử, hay là chính là cái điều mà chúng ta sanh tử lăn trôi đau khổ, là do chính cái thân ác nghiệp này chúng ta đã tạo. Một con người sát sanh nhiều thì thường bị bệnh hoạn, ốm đau, thiếu thốn, bệnh tật, yếu thọ rất là nhiều. Yếu thọ rất là nhiều, kính thưa quý vị. Cái người sát sanh á là lại là xấu xí, mà lại là cái gì? Ít có con hiến tục, có mẹ bạn. Bởi vì sát hại sanh lia, sanh linh chia lìa cái sự mến yêu của người. Mà lạ lắm quý vị biết là tại sao mà chúng ta thấy có nhiều người họ có thể giết người được, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nào, chúng ta không dám giết một con kiến, một con rùa, con muỗi, chứ đừng nói chim là một chúng sinh lớn và cho đến là một con người. Nhưng người ta nhiều khi người ta muốn giết người là bởi vì người ta muốn giống như người đó, hay người ta muốn nổi tiếng. Như ở Việt Nam nó có một cái tờ báo có một cái chàng thanh niên trẻ nào tinh luyện, nó giết người á, thì nó cướp của đó quý vị, nó giết cả từ già, từ lớn cho tới nhỏ. Thì cái một số trẻ nhỏ, cái một số tuổi trẻ gì thành niên nó lớn lên, nó muốn bắt chước người luyện này làm anh hùng, và nó giết người nữa, bắt chước luyện này để được mọi người biết. Hay là chúng ta thấy khủng bố, hay là chúng ta thấy có nhiều người thích sốc cần, thì tính cái sốc đó nó chính là tạo một cái gì, nó có một cái căn cốt tại sao mà nó rất là hay chỗ là nó lại là thích giết người, mà nó không bao giờ sợ, mà đó chính là kính gì, kính thưa quý vị, chính là một sự nguy hiểm ở trong hiện kiếp này. Nó chính là do cái quả sát sanh của nó quen. Bởi vì chính nó được cái phước nó làm người, nhưng chính vì nó sát sanh đó mà nó bị tội phạm của nó phải bị đền tội của pháp luật. Và nếu như nó không đền tội của pháp luật thì chắc chắn rằng nó sẽ bị đau khổ ở trong tương lai. Hay là chúng ta thấy có những chúng sinh sinh ra trên cuộc đời nó yểu thọ, hoặc nó bệnh hoạn, ốm đau, gặp đủ những cái chuyện khó khăn, thì cũng do cái nhân sát sanh này. Thì chúng ta trong quá khứ chúng ta đã có sát sanh quá nhiều rồi, cho nên bây giờ chúng ta khó gìn giữ. Và cũng ngược lại, nếu như trong quá khứ chúng ta tạo các cái thiện nghiệp, chẳng hạn như là chúng ta có cái sự gìn giữ giới nó quen từ trong quá khứ, và ngay trong hiện tại chúng ta đặt hết mình vào cái giới để làm cái hàng rào để chúng ta để từ đó chúng ta làm cái thước đo để chúng ta tu tập, thì dầu cho là giới nhỏ lớn gì, chúng ta cũng thấy xem đó là một học giới, là một điều học mình phải tôn trọng, mình phải thọ trì, chứ không phải là tự động mà mình muốn, mình được, mình hay như thế này thế kia. Mà chính đó là cái gì? Do một cái thói quen mình làm. Cho nên cái người giữ giới đó, kính thưa quý vị, khởi lên cái lòng tàm, lòng quý. Mà nếu như người mà kiên cử, coi như không sát sanh, coi như là ly sát sanh, ly thâu đạo và ly tà dâm, ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, vân vân, thì đó cũng chính là chúng ta tập một cái thói quen. Và ra đời sau, nhờ cái sự tu tập thói quen này, chúng ta mới gọi là góp nhặt những công đức, góp nhặt những công đức lành, thì chúng ta mới được an vui. Chúng ta nói chỉ nói cái giới sắc sanh thôi. Và cũng vậy, cái giới gì? Cái giới trọng cấp, hay cái giới gọi là thu đạo? Con người của chúng ta đó, bây giờ chúng ta bình thường đó, chúng ta đầy đủ đó, thì chúng ta chưa thấy cái tâm mà sang đọt của mình. Nhưng khi mà mình thiếu thốn hay mình nghèo khổ đó, thì mình gặp cái điều kiện vật chất, hay gặp cái tiền bạc, hay gặp những cái điều kiện thuận, chúng ta dễ bị cái gì? Dễ bị cái lòng tham nó khởi sanh. Mà lòng tham khởi sanh thì thế là chúng ta trộm cắp, hay là chúng ta thấy những người mà thiếu cái đồng lương, hay là hay là cái điều kiện sống của họ, họ cần phải được thụ hưởng, họ cần phải được có cái điều này, có cái điều nọ, cho nên họ làm việc, họ tham nhũng, họ hối lộ, vân vân. Thì những cách đó chính là cũng là những cách, tức là họ đục kết, hoặc là họ tham lạm công quỹ, thì đó chính là một cái sự trộm cắp hết sức là lớn, tức là trộm cắp của công. Của đó là của quốc gia, của đó là của đất nước, của coi như là được gìn giữ, pháp luật gìn giữ. Mà những người chính là nắm giữ những cái quyền hành đó, mà người ta tự tung tự tác như vậy, chính là một cái sự trộm cắp hết sức lớn. Chứ không phải là cái sự trộm cắp này là chỉ dành cho những kẻ mà kẻ trộm mà hay là đầu trộm đuôi cướp ở phá làng phá xóm, không phải như vậy. Mà chính những người đó, nó chính là một cái sự thu đạt lớn. Và kính thưa quý vị, cái sự trộm cắp này nó không phải là một cái điều mà chúng ta thấy bằng Phật được, là chắc chắn rồi. Mà chính cái gì, nó là sang quyền đoạt vị, hoặc là rất rất nhiều cái mà chúng ta có cái sự sang đoạt đó, mà không phải nó chỉ là một cái vật đâu, nó nhiều thứ nhiều loại. Mà không phải là một cái người nghèo đó người ta, chúng ta mới dí họ vào, chúng ta thấy là chúng ta sang đoạt bằng cách, tức là chúng ta lừa gạt, nó cũng là một cái sự sang đoạt trộm cắp. Những người mà có tiền nhiều và họ tìm nhiều cái mánh mung, chúng ta gọi là cái mánh mung, hay là một cái cách gì đó để mà họ buôn bán, mà họ coi như là cắt cổ buôn bán, coi như là rất là căng thẳng cho người. Xin lỗi quý vị, chào cho chúng tôi chút xíu. Dạ. Alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Đó chính là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự lưu ý. Nhiều khi chúng ta buôn bán mà chúng ta lại là đưa cho buôn thiếu, bán thiếu, hoặc là chúng ta ăn lời cắt cổ người ta nhiều quá, vân vân. Thì nói chung những cái điều mà đưa đến cho chúng sinh, thì một sự trộm cắp nó nhiều lắm quý vị, nó có ý nghĩa lớn lắm, chứ không phải chỉ lấy cái vật này lấy cái vật nọ, mà nó có nhiều cách. Thì đó cũng là chính là một cái sự nguy hiểm mà là người đệ tử ly rời bỏ tất cả những điều đó. Nhiều khi chúng ta biết là chúng ta giữ giới thì nó có một phần thua thiệt, bởi vì những cái chuyện đó là những cái chuyện làm để bằng cái ác mà để giàu có, làm cái ác mà để được nhiều cái điều tốt đẹp. Thì cái đó quả thật nó là một điều mà chúng ta cần có một cái sự đông đo chắc biến. Nhưng là một người đệ tử thì họ vẫn là biết tôn trọng sự thật. Và cái giới thứ ba mà chúng ta thấy ly ác, ly tà, tà dâm. Cái ly tà dâm này chúng ta thấy nó đơn giản. Có phải là chúng ta không cần phải là cứ nghe rằng sống chung thủy mà biết bao nhiêu người chung thủy. Nhiều khi chúng ta thấy người đàn bà đó đẹp, người đàn ông đó đẹp, hay hoặc chúng ta thấy hoàn cảnh như thế này thế nọ và tự nhiên chúng ta thích họ. Không phải nhiều khi họ đẹp, họ đẹp có nhiều cái, thí dụ không phải đẹp về sắc, mà lại là nghe được tiếng nói, sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc của người đó làm cho chúng ta khởi lên cái gian dâm gian tà. Mà người làm người đệ tử thì chúng ta giữ một cái hạnh được trang nghiêm, và là một người mà thân gìn giữ được tốt đẹp, thì đây chính là một con đường thiện đạo rất là tốt. Không phải đơn giản mà chúng ta muốn con đường thiện đạo đó nó xuất hiện, mà chính cái gì là chúng ta do chúng ta giữ. Và như chúng tôi đã nói, pháp nó thuộc về Sesapagiya Tama, tức là pháp là thuộc về cái pháp thù thắng, mà chính là cái gì, thù thắng về cái đạo đức. Đó chính là cái nói lên cái đạo đức của chúng ta, thân của chúng ta, đời sống của chúng ta có một cái đạo đức, có một tánh hạnh rất là tốt đẹp về thân. Không phải đơn giản ai cũng sẽ được cái điều này, mà phải do một cái sự tu tập, phải do một cái sự gìn giữ. Mà ở đây chính là gìn giữ về thân nghiệp, thể mà thân nghiệp, thân thiện nghiệp được tốt đẹp thì quả thiện nghiệp đó nó sẽ kề, nó sẽ theo sau. Mà người mà biết gìn giữ cái thân này thì thời ở cái tái sinh, người đó chỉ không những thù thắng trong hiện tại mà thù thắng trong tương lai, được người thương kẻ mến, sống được sức khỏe, sống được một cái sự đẹp đẽ, sống họ sống được mạnh mẽ vô cùng. Đây cũng chính là phúc quả của cái sự thọ giới. Thọ giới gì? Ly sát sanh, ly thâu đạt và ly tà dâm, hay là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Đó tức là thân ba này chúng ta được gìn giữ tốt đẹp. Và chúng ta thấy nếu người nào mà gìn giữ được cái gì, ở đây cũng chính là ba chi phần của ngũ giới. Mà người nào mà gìn giữ ngũ giới được thì người đó xem như là đường trời đường người sẽ có mặt. Còn nếu như không gìn giữ được năm cái điều này, năm cái giới này thì xem như không có đường trời, không có đường người. Đây là giá trị sự thật. Mà nếu chúng ta tạo được thật ba cái thiện nghiệp đạo này thì xem như là chúng ta đang xây con đường lên cõi an vui của mình, là trời là người, hết sức là phù hợp ở trong cái sự tu tập của chính mọi người, hay là trong cái sự thọ trì của mọi người. Và kính thưa quý vị, cái phần thứ hai đó chính là lưỡng thiệt, xin lỗi, thứ hai đây chính là khẩu, tức là khẩu chúng ta vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu hay là ly ý ngữ, ý ngữ. Chúng ta thường thường thấy chúng ta đánh một cái người ta đau, nhưng cái thứ việc chửi người ta còn đau hơn. Khí miệng lưỡi mình nó là một vũ khí hết sức là ghê gớm. Chúng ta nếu không biết tu tập mà chúng ta làm những cái điều ác đó thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là khủng khiếp. Nếu như chúng ta nói dối, nói được cái gì? Để chúng ta nói dối, mà nói dối thời sẽ gây ra cái đau khổ. Chúng ta sẽ gây ra cái đau khổ. Người nào mà nói dối thì người đó thường cái gì họ cũng dám làm. Bởi vì chính là họ đã dối gian là cả lòng mình rồi. Đức Phật ngài khuyến dạy, ngài đã hâu lá về cái lời nói dối hết sức là kỹ lưỡng ở trong bài kinh ra hâu lá âm la lâm kinh. Ngài đã hâu lá lời nói dối là lời nói hết sức là nguy hiểm. Hãy tâm niệm, hãy tu tập rằng ta nói lời chân ngôn, ta nói lời tốt đẹp, sẽ không nói lời nói dối. Ly vọng ngôn, kính thưa quý vị, đó chính là muốn sa qua đa, tạo cho con đường của mình không có bị dối. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng nhiều khi nó chơi chắc cũng không sao, nhưng cái đó là không tôn trọng sự thật. Mà không tôn trọng sự thật, chúng ta đã bỏ quên sự thật thì tâm tánh của chúng ta nó chuyên là giả không. Những lời nói của chúng ta giả đó do gì? Tánh ý mình nó đã giả, lời nói đã giả, thì con người chúng ta gọi là cái hình hài thể xác đó, chứ tâm hồn nó ở đâu đâu? Cái tâm hồn giá trị sự thật nó ở đâu đâu? Và nói hai lưỡi đây chính là một cái điều mà hết sức là nguy hiểm, hay là chúng ta gọi là cái lưỡng thiệt, hay chính là nói cái ly gián đó. Nói cái ly gián đó là một điều nguy hiểm. Chuyện không nói có, hoặc là chuyện trắng đổi thành đen, chuyện đen đổi thành trắng, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nó lại như thế. Cái chuyện gì nói cũng được hết. Và có nhiều người, rất là có nhiều người khủng khiếp hơn, là dám thề độc, thề non là như thế này thế kia, chắc coi như là chấp nhận họ bị cái điều này, bị cái điều nọ, và chấp nhận thề thốt như thế này, thề thốt như thế nọ, khủng khiếp vô cùng, rất là khủng khiếp. Mà chính đó là cái gì? Đó là một cái lời nói hết sức là nguy hiểm. Mà chính cái lời nói lưỡng thiệt không có sự thật, hay hoặc là nói bằng một cái hai đầu, coi như tâm bị thấp bị gạo, nói để ly gián, nói để chia sẻ người, để phân vân, hay nói là để đạt được cái mục đích của mình, đạt được cái âm mưu của mình, cho nên họ làm rất là nhiều cái điều mà họ chấp nhận tất cả những cái thứ, những cái điều mà nhiều khi chúng ta cái điều mà chúng ta không có tin, những điều riết họ nói rằng chúng ta cũng tin. Đầu tiên chúng ta không tin một cái lưỡi họ nói hồi sau chúng ta lại tin. Hay là quý vị biết nhiều người rất là ngây ngô, và chúng ta cho rằng tức là họ dễ tin đó, thì bị những người này lừa gạt một cách tức là hết sức là khủng khiếp bằng cái sự dối lừa. Hay là coi như là chúng ta thấy mua thì mua một đồng mà bán một dạng, hay là mua một bán 10, bán 20, mà họ nói bằng mọi cách, họ lừa dối bằng mọi cách để họ đạt được cái mục đích. Ở trong đây cái tinh thần tu tập đó, là chúng ta phải biết đó là những cái lời nói sai, đó là những cái lời nói không tốt đẹp, đó là những cái lời nói đưa đến đau khổ, đó là những cái lời nói và đưa đến làm cho chúng sinh đau khổ, gây ra cái sự bất hòa, gây ra không có sự không an vui. Mà cái sự không an vui này chính là hại người, mà hiểu theo tinh thần pháp là hại cho mình, hại cho người. Đây là một hành động đáng bị khiển trách, đáng bị chê trách. Là một người tu tập, chúng ta phải biết gìn giữ cái lời nói của mình. Ngay cả không cái gì biết gì, không có ác khẩu, không có nói lời ác, hay là không có nói cái lời gì, không nói lời độc ác, hay nói cái chuyện, nói cái chuyện phù phiếm vô ích. Thường thường á, chúng ta nói lời độc thì rất là nhiều. Khi mình chửi người ta, mình chửi mình lựa cái lời nào mà ác khẩu nhất, độc nhất, mình dán tới cho họ, mình trù, mình ếm họ, mình chửi thì sao mà cho người ta không thể nào mà cái tai người ta phải nóng, phải lùng bùng. Thì kính thưa quý vị, cái khẩu nghiệp nó rất là lớn, rất là nguy hiểm. Mà như lại chúng ta thọ giới, không nói dối, hay là không vọng ngôn, không lưỡng thiệt, tức là không nói hai đầu hai lời, hay là không ác khẩu, hay là không ỷ ngữ đây tức là nói cái lời phù phiếm, nói cái lời vô ích. Thì Đức Phật ngày dạy ngày ráng lá rằng dầu cho lời nói chơi nó là vô ích cũng không nên nói, đó chỉ là lời nói chơi. Mà nếu như là lời nói chơi mà nó không thật, nó là vô ích thì cũng đừng nói. Con người mình hay á, nói chơi, tôi nói chơi chứ không phải là tôi nói thiệt, hay tôi nói cho vui, tôi nói chơi, tôi nói vui đó, nên thà nó im lặng. Nếu như không nói lời ngôn, không nói lời chân ngôn, không nói cái lời đúng, thì thà im lặng còn hơn là nói mà lại lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Mà đời con người, nếu như chúng ta không có tu tập, không có tu tập thì chúng ta sẽ phát ngôn hết sức là nguy hiểm. Người ta nói rằng ăn bậy chứ không phải được nói bậy. Ý nó thật là chúng ta ăn nhầm vật đắng, vật cay, vật chua, vật ngọt. Chứ trong lời nói của chúng ta phải cẩn trọng. Lời nói chúng ta phải cẩn trọng. Cẩn trọng để làm gì? Để đừng làm tổn thương người. Đó là một sự tu tập rất lớn. Đó thể hiện một cái giá trị từ tâm. Một cái bi tâm, một cái từ tâm hết sức là nhẹ nhàng. Và đó cũng chính thể hiện cái gì? Một cái sự xả chấp, xả cầu hết sức là lớn. Nhiều khi người ta chửi mình mà mình cũng không quan tâm. Mình không nói lại một cái lời ác với họ. Chứ thường thường cũng như mình đánh, họ đánh mình đánh lại. Dĩ nhiên người ta đánh mình nên né đi, chứ không dĩ nhiên người ta đánh mình chấp nhận cho người ta đánh thì chuyện hơi bị lạ. Thì cũng như người ta chửi mình thì mình nên kham nhẫn, mình đừng chửi lại. Mình tìm cách tức làm sao so dịu bớt. Thì cái sự tu tập chính là ở cái giá trị này nè. Không lưỡng thiệt hay là không, không ác khẩu, đi ác khẩu, người ấy luôn luôn giữ cái gì, lời nói chân ngôn, lời nói dịu ngôn, lời nói ái ngữ. Mà nếu như ai nói cái lời nói ái ngữ sẽ được người khác mến thương. Bởi vì chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ ưa. Nói tiếng nhẹ nhàng dễ ưa đây tức là nói trong cái gì? Nói trong những cái điều đưa đến thiện, nói trong những cái điều đưa đến an lạc, nói những cái điều đưa đến lợi cho mình, lợi cho người, mà không đem tới cái nguy hại cho chính mình hay cho người. Cho nên chúng ta thấy cái lời nói nó thấy nó như vậy đó, nhưng điều nó là một cái cơ sở hết sức là quan trọng. Nó sẽ là cơ sở để chúng ta tạo nhiều cái thiện nghiệp, như là chúng ta thấy là chúng ta đọc giảng hay là thuyết những cái bài kinh, chúng ta đọc những bài kinh, chúng ta tụng những bài kinh, hay chúng ta tán thán Phật, tán pháp, tán đến Đức Pháp, tán thán đến Đức Tăng, vân vân. Thì chính là cái gì? Việc làm gì cũng vậy. Ở trong tăng sự quý vị biết cũng cái khẩu ngữ nó rất là quan trọng. Khi chúng tăng phát trình một việc, có những việc tắc bạch hai lần, kêu là nhị tắc bạch. Có những lúc phải tắc bạch ba lần. Và như là tiên ngôn tăng sự Upasampada, tức là thọ cụ túc đại giới đó, thì phải là tứ tắc bạch tuyên ngôn. Bởi cái lời nói nó quan trọng, lần thứ nhất, lần thứ hai, nhiều lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, để cho tất cả mọi người được kiểm chứng, được kiểm nghiệm và tốt đẹp, rồi thông qua. Mà khi thông qua tính là giá trị thành tựu. Thì ở đây cái lời nói mà đưa đến an lạc, cái lời nói không vọng ngôn, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, đây chính là lời nói thuộc về lời nói thiện, hay là con đường đưa đến cái thiện nghiệp, con đường đưa đến cái thiện đạo. Chính là tất cả chúng ta thấy rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái sự tu tập không chỉ ở một cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta nói, là nói ra cái lời vàng ngọc, nói đó ra lời chân ngôn, không nói lời ác khẩu. Đó chính là cái sự thể hiện. Mong rằng tâm tôi sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói với lời từ tâm, không nói với lời sân tâm, nói với cái lời thiện, không nói với lời ác độc. Thì đó chính là cái sự tu tập hết sức lớn. Mà chúng ta giữ được một cái lời nói, cái khẩu thiện nghiệp đó, chúng ta nói chung tức là giữ được cái thiện nghiệp đạo này, thì thời con người của chúng ta đầy đủ phát triển vô cùng. Tại sao người có nhiều người nói có một lời mà người khác nhiều người hưởng ứng? Người này do cũng có một cái gì, có một sức mạnh của cái lời nói, mà lời nói nó chân thật. Cũng như vậy, sao A-la-wa-ca đã hỏi Đức Phật cái gì là vị ngọt trên đời, thì đó lời nói chân thật chính là vị ngọt trên đời. Mà người nào gìn giữ lời nói dối, tức là người đó biết gìn giữ cái giá trị ngọt, cái giá trị chân thật của đời sống này. Mà chính cái sự thật đó, cái giá trị ngọt đó, chính là lời nói thật. Chúng ta cuối cùng, chúng ta thấy chúng ta có lừa phỉnh như thế nào, cuối cùng chúng ta nói thật. Cái lời nói thật đó nó cũng thắng phục được người khác. Người ta cũng có thể tha thứ cho ta. Bây giờ tôi nói thật là tôi như thế, như thế, như thế, như thế. Thì là cái bi tâm, là cái từ tâm của con người có tư cách, có lương tri, có hiểu biết hay có tu tập, thì lập tức người ta có thể tha thứ cho ta. Thì quý vị, cái giá trị sự thật nó lớn, nó lớn lắm. Chứ nó không phải chỉ ở một cái khung mà trên một cái sự hiểu biết mà chúng ta cho nó là một cái chuyện nhẹ nhàng, là cái chuyện bình thường. Cái sự tu tập này, nếu như người hiểu biết mà chúng ta tôn trọng nó, nói dối, nói láo, nó cũng quen miệng đó quý vị. Quen cái miệng nói láo, cũng như ăn cắp thì nó quen tay, nó gặp cái ngứa ngáy nó muốn lấy chứ nè. Mà nói dối cái chuyện đó tự nhiên, họ nói xạo mà nhiều người biết họ nói xạo, mà tại sao họ tự nhiên vô cùng. Mà nghĩ tại sao mà họ hay quá, sao họ mắc cỡ. Thì quá, những người mình đã nói dối rồi thì họ không có tầm tàm lòng quyết, họ không biết kiểm soát, họ không biết được kiểm soát cái lời nói của chính họ, họ chỉ suy nghĩ sao, họ sáng tác chuyện này sáng tác chuyện kia, ôi thôi vừa thành cái thói quen, và người đó mới đang suy nghĩ sai, nói để cho nó vui hay xạo xạo cho vui. Và thật đến khi mà người mà hiểu biết thì đối với cái người mà có cái thọ giới hay cái người mà có cái tính ngay thẳng, có cái tính kiên trực, có cái tính tôn trọng sự thật, thì khi họ nghe người ta nói dối họ khiếp sợ, họ rất là ngại ngùng. Bởi vì sao ngại ngùng? Bởi vì họ thấy rằng cái điều đó nó là một cái điều mà không thể chịu được, không được phép như vậy được. Nó đến đây để cho chúng ta thấy không đơn giản mà chúng ta tu tập mà chỉ biết nghe biết nói như vậy thôi. Nói chơi cũng còn không nên nói. Đức Phật ngày dạy chúng ta nói chơi cũng nên nói, bởi vì sao vậy? Nó vô ích. Nhiều khi bàn tán về cái chuyện mà nó không có đưa đến cái kết quả lợi ích của sự tu tập, thì Đức Phật cũng dạy không nên nói. Không nên nói. Quý vị thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Bởi vì nó quá quen. Mà thời gian đó hay thời gian làm việc khác không được cái tiếp luận. Nói những cái lời nói gì đó mà đưa đến cái sự tu tập, hay là dành những cái thời gian gọi mà chúng ta gọi là tán dứt, hay là làm bà tám ông tám, nói thì Việt Nam kêu là tám, tức là tám chuyện này nó tám chuyện kia, tức là tán gẫu nó thích vậy đó. Thì nếu cái người mà người ta làm việc, hay cái người mà người ta biết quý trọng cái thời gian đó, thì người ta thấy gì? Người ta tiếc vô cùng. Mà nếu đó là một người tu thì hãy dành những cái thời gian đó để tu, để đọc kinh, để tu tập, hay để thiền định, hay để nghe pháp, hay để học pháp, thì nó tốt hơn là ngồi để mà tán gẫu bàn cái chuyện trên trời dưới nước, thời sự chung quanh này nó tất cả lung tung. Bởi vì những người đó họ không biết quý trọng cái thời gian hữu ích của chính họ. Họ cho cái việc nói của chính họ là một món ăn, là một điều cần thiết cho chính họ. Thì quả thật những tư tưởng, những cái tư duy suy như vậy, những suy nghĩ như thế, thì chúng ta thật sự chúng ta rất là thương cho họ, rất là thương cho họ, phải thương cho họ. Bởi nhiều khi họ không hiểu, họ không biết, họ làm như thế. Và cái điều đó là cái điều khẩu mà chúng ta cần phải có cái miệng này, nó sẽ đưa đến kết quả an lạc, sẽ đưa đến kết quả. Cái miệng này nó sẽ thơm hay nó hôi thối cũng chính là chúng ta biết tạo cho mình. Nếu như là nói cái lời nói ly gián ngữ, ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ý ngữ, thì là cái miệng của chúng ta thơm. Còn nếu như mà chúng ta làm, chúng ta ác khẩu, chúng ta vọng ngôn, chúng ta ý ngữ, chúng ta ác khẩu, lưỡng thiệt, thì xem như cái miệng của chúng ta là cái miệng thối. Mà cái miệng thối thì cái thú vị rất là nguy hiểm. Tại sao mà chúng ta nói người ta không tin? Tại sao chúng ta nói người ta không tin? Bởi vì đời trước mình thiếu tôn trọng sự thật. Đó là sự thật. Và nhiều nói mà được người tán thưởng, nói mà được người đồng ý, thì đây cũng cái quả thôi. Và cũng vậy, người đó được cái thân tướng tốt đẹp, người đó được một cái sự chào đón mến thương của mọi người, thì cũng do cái lời nói tốt. Và cái phước của cái lời nói dối, cái lời nói thiện ngôn, thì nó hết sức là tốt lành. Nó tốt lành ở cái thân xác này và ở cả cái tâm hồn. Chúng ta nhìn cái miệng của cái người mà hiền nó nói lời đẹp á, thì nó cũng thơm đó. Để lời hay ý đẹp mà. Lời hay ý đẹp, hay là chính họ họ nói cái lời tự nhiên. Quý vị thấy cái dẫu cho hay ho như thế nào, tự nhiên chúng ta thấy, chúng ta chữ thề chữ tục tự nhiên thấy cái xấu xa và tầm thường vô cùng. Đi, cái lời nói nó bằng một cái âm thanh rồi nó bay đi, mà chúng ta thấy nó không phải động lại trong miệng, nhưng điều mà tự nhiên người mà chữ thề cái gì, mình nhìn người đó xong người này dơ dái quá, sự người này thô tục quá. Cho nên cái mà cái người mà giữ được tạo cho mình một cái thập thiện đạo này mà bằng qua cái lời nói thì đó chính là một ý niệm tu tập hết sức là cao vời, hết sức là tốt đẹp, hết sức là hay. Và kính thưa quý vị, cái cuối cùng tức là ý ba đó chính là ly tham, ly sân, ly si, tức là không tham lam, sân hận, không si mê. Đây là một pháp mà có thể nói rất là cần thiết trong cái sự tu tập. Không phải chúng ta nói rằng là tức là ly si đó chính là chánh kiến, đó tức là cái tâm của chúng ta được tốt đẹp, tâm của chúng ta thấy đúng, hiểu đúng. Khi chúng ta không tham lam thì đó chúng ta không có chấp trước, không có cái gì, không có chấp giữ, không có ái theo cái gì, cái đẹp đẹp tiếng hoi hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Chúng ta không tham tiền của vật chất, không tham cái gì sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, không tham thụ hưởng của dục dịch của cõi dục, của cõi sắc, của cõi vô sắc hệ chức. Chúng ta không tham lam hay là chúng ta tu tập chúng ta biết đây là cái điều một khi cái lòng mình tham quá, biết ngăn ngừa nó, biết giữ gìn nó, cho chúng ta muốn ham muốn nhiều quá, xong chúng ta cầu mong nhiều quá, xong chúng ta ước mơ nhiều quá, quả thật cái lòng tham của con người thì nó không đáy, lòng tham của con người nó không có điểm dừng nếu như chúng ta không biết dừng, mà chúng ta buông trôi thì coi như là chất đầy núi, chất đầy nhà cũng không có vừa lòng ta được. Lòng tham không đáy thì dầu cho đầy cửa đầy nhà chúng ta cũng không bao giờ vừa lòng. Và chính vì sao muốn có nữa có hoài, và như thế thì đây chính là một cái ý của chúng ta nó đã là ý ác. Và còn cái ly sân, chúng ta thấy chúng ta không bị hiềm tị, không bị nóng giận, không bị oán hờn, chúng ta biết được cái sự sân hận là một sự đốt cháy, là một sự hủy diệt. Nếu như tâm của chúng ta sân si thì con người của chúng ta nó mệt mỏi, tâm của chúng ta nó mang đầy một cái lòng oán hận thì tự chúng ta đau khổ. Là một người tu tập sẽ không tạo cho mình cái đau khổ, không tạo cho mình cái sự bực bội. Tâm của mình mong cho nó được nhẹ nhàng, tâm của mình nó mong cho nó được cái an lạc. Cái điều này nó không có đơn giản quý vị. Tự nhiên chúng ta nhớ tâm của chúng ta, tự nhiên chúng ta phẫn uất, chúng ta bực bội, chúng ta sân ác với người ngay. Cái sân độc của chúng ta, hoặc là chúng ta nhớ tới những cái chuyện gì đó, tự nhiên chúng ta bực bội, đó chính là những cái lòng sân mà chúng ta tu tập thì chúng ta biết ngăn ngừa. Ngăn ngừa nó từ đầu để cho chúng ta được an vui, để chúng ta được an lạc. Mà cái sự tu tập thì chính là chỗ này, không phải tự động mà chúng ta nó được, mà do chúng ta phải có cái sự luyện tập. Cái lòng tham cũng vậy, do chúng ta phải được cái luyện tập, chúng ta phải có cái nó, xem như nó là cái giới để chúng ta đạt thắng lợi ngay. Khi nó suy nghĩ tới không nên tham như vậy, khi nó bực bội khởi sanh chúng ta dừng lại ngay. Và đó chính là cái gì, ly si, đây chính là cái chánh kiến, tức là chúng ta thấy đúng, hiểu đúng, nghĩ đúng, hay xin lỗi thấy đúng, biết đúng những điều gì. Thấy đúng ở đây tức là thấy sự thật của cuộc đời là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Thấy sự thật cuộc đời, đây là nhân lành cho quả vui. Hiểu rõ sự thật đó là kết quả ác, làm ác sẽ đưa đến cái quả ác, đưa đến cái sự sinh tử đau khổ lăn trôi, mà không chỉ cỡ hôm nay và ở cả ngày sau nữa. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta biết chúng ta không làm các cái điều ác đó, không có suy nghĩ, mà chính là cái gì, cái sự ly si này chính là tâm của chúng ta không bị phóng dật, nó dẫn đầu, không bị phán giận, bởi vì chính vì phán giận dẫn đầu thì nó làm các điều ác, làm các điều ác do thân này, do khẩu này, hay là chính vì nếu mà chúng ta ly si như vậy thì thân chúng ta khó có sát sanh trộm cướp tà dâm, và chúng ta nếu mà ly si thì thân chúng ta khó có nói dối, nó hay lưỡi, nó đâm chọc, nó độc ác, nó lời vô ích. Nó quan trọng như vậy, và chính chúng ta hiểu biết đây là những nguyên nhân đưa đến kết quả đau khổ cho chính chúng ta ở tương lai. Vì vậy cho nên người vị ấy không có suy nghĩ mà có cái chánh kiến, thời vị ấy nói thân, nói những cái lời lành bằng khẩu, và vị ấy có một ý niệm tu tập và biết cái tôn trọng cái nhân quả, và biết tâm mình nếu như không kiềm chế do cái lòng sân, do cái phóng dật nó nhập vào, hay hoặc là do một cái nghi hoặc nó xuất hiện, thì lập tức chúng ta làm những cái điều ác vô cùng. Tức là một, tức là si hoài nghi hoặc là si phóng dật đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đau khổ. Mà nếu mà ly si thì thời chánh kiến hiện khởi, mà chánh kiến hiện khởi đây tức là chúng ta làm đúng, chúng ta thấy đúng, thấy đúng về nhân quả, thấy đúng về tứ đế, thấy đúng về duyên khởi, vân vân. Cho nên đây là một con đường gọi là quy xe sát pha ký gia, tức là con đường thù thắng hay là pháp thù thắng, thuộc phần thù thắng. Mà ở đây chúng ta thấy gọi là thập thiện nghiệp đạo, mười thiện nghiệp đạo, tức là mười con đường nghiệp thiện đưa chúng sinh đến cái cõi an vui, tức là cõi trời, cõi người, vân vân. Hoặc là từ đó mà chúng ta tiến tu lên các cái pháp độ để chúng ta thành tựu cái kết quả cứu cánh giải thoát. Nếu như biết chuyển hóa cái phước báo trở thành vô lậu đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả an lạc hạnh phúc. Thì kính bạch quý nhà, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì sẽ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Và cầu kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu và Quang Lâm Bồ Tát, và kính chào thượng tọa Pháp Đăng cùng với chư tăng Quang Lâm Bồ Tát. Và xin kết thúc thời giảng thuyết này, kính dâng phật phật lành đến đức đại đức tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và kính dâng đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư phật tử. Mong quý ngài và quý vị luôn luôn được an lạc trong chánh pháp, tiến tu nơi Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sang Khai Giác.
Dạ, xa cũng xa. Con xin khi gần đến thượng tọa Tịnh Nguyên đã thuyết giảng từ Bắc vừa rồi. Dạ, năm một thành nhá, con xin hành kính thỉnh lễ đến âm đức Tam Bảo Phật Giáo Pháp và Di Đà. Con kính thỉnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Tịnh Nguyên, thượng tọa Phật Đăng, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly tiếng ngữ. Nói chung là về cái điều học mà nói về chân thật. Thì ở đây con muốn hỏi rằng đối với một người tu tập, ví dụ là thường thường mình nghe cái người đó nói rằng cái người đó do người ta có những cái lời chân thật, hoặc là người ta có những cái lời nói nó tốt đẹp, do ảnh hưởng ở trong gia đình, do ảnh hưởng ở trong gia đình, hoặc là ảnh hưởng ở trong cái điều kiện trường. Thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta cần gì phải đi, có nghĩa là con thấy rằng có khi tại sao người ta nói về cái ảnh hưởng trong cái gia tộc, có khi người ta nói về ảnh hưởng ở trong môi trường. Còn bài học ngày hôm nay thì nói mình ly là mình phải tu tập. Vậy thì trong cái trường hợp này nó sẽ khác nhau như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ để xin quản lý thảo luận những vấn đề này. Nam mô Phật. Nên người ta có những cái lời nói nó chân thật, những cái lời nói nó tốt. Vậy thì ở trong đây thì tại sao nói rằng là mình phải tu tập, phải ly những cái lời nói, cũng như là mình phải tránh xa những cái lời nói giọng ngôn, hoặc là những cái lời nói lưỡng thiệt, vân vân. Là có nghĩa là tại sao mình tu tập mới có. Còn ở thế gian thì thường thường người ta ưa nói là do mình ảnh hưởng gia tộc của mình, là những cái người có trí thức, vân vân. Con xin thỉnh sư phụ chút xíu.
Xin cảm ơn người Đức Phật Tính đã chịu khó đặt lại câu hỏi cho tôi nghe được rồi. Nghe một phút thay nha. Kính bạch tăng, kính thưa quý vị Phật Tính. Ở đây khi chúng ta nói đến giới thì có thể nói rằng khi ta là thị si lập nó sẽ có ý chưa bỏ nên mới gọi là giới. Khi mà một người thì sống ở cái môi trường giáo dục của xã hội, giáo dục của gia đình nên họ quên, không có nói dối, vân vân, thì vì cái truyền thống gia đình hay là vì cái sự giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường cho nên không người đó không có lỗi, nhưng mà người đó không phải tác ý chừa bỏ, gọi là vô danh vi gia thiệt năng, tức là không có cái sự tác ý, không có sự tùy để chừa bỏ. Và chữ vô danh vi tí ở đây nhé, động từ vô danh vi tí là vô danh vi để động từ. Thì nhà hòa thượng Minh Châu ngày dịch là ly ly cộng ngôn vân vân, nhưng mà chỉ ly là tâm thứ tám, nhưng nhà tâm thứ tám là ly thiết ly, nó khác hơn là cái chữ ở đây trong nguyên văn cho nên chúng ta trong bài học này là ba na chúng ta đã vừa mới đi, tức là khi chấm sự sắc xanh anh đi ba na này vừa mới đi cũng được, cho đến lúc sau qua na vừa mới đi, tức là khi chấm cái sự nói dối. Thì ở đây cái chuyện vô lâm ni nó có thành tựu cái giới tu tập của một người, và ở đây khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề này chúng ta cũng có thêm là đối với kẻ phàm phu chúng ta, thì nó có hai loại giới, gọi là bát tiết thiên nhân, là cái giới tự nhiên. Giới tự nhiên cũng như là cái trường hợp khi nãy là một người sinh ra trong một gia đình mà có cái truyền thống là không có nói dối, thì sinh ra thì họ được hấp thụ cái nền giới luật đó, họ không có nói dối, không biết dối trá, thì trong trường hợp này gọi là có cái tiếng gì đó. Còn trường hợp của chúng ta tu tập thì trường hợp này gọi là nỗ lực gấp mắt đi chi năng, tức là giới do cái sự tránh tránh xa, hay do cái sự kiên tránh, giới do cái sự kiên tránh. Còn với xuất khí sư lá là giới do cái sự thanh tịnh, cái chuyện mà đã thanh tịnh thì não thì tự nhiên là bị đâu có giới, như là các bậc tu được quần tu đại hàm anh hàm a la hán vân vân, thì các vị đó do cái sự thanh tịnh. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là có ba cái loại giới. Giới tự nhiên của một người mà sống ở trong một cái môi trường tự nhiên có như vậy thôi, chứ không phải có cái sự tác ý chừa bỏ. Giới đó không phải là giới tu tập. Còn thứ hai là cái giới do cái sự cố ý chừa bỏ, vừa là mình đi chi lăng nhé, thì là cái giới đó mình là giới tu tập. Còn mình đi xuất thiết chi lăng nhé, là giới do cái sự thanh tịnh. Đi xuất thiết chi lăng là giới do cái sự thanh tịnh, thanh tịnh phiền não thì tự nhiên là có giới. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta học cái bài học này là nói đến thập thiện nghiệp đạo, chúng ta lắp cầm mắt bạc tha, chỉ cử trị bạc tha ở đây đó, hay là chỉ bạc tha, tức là con đường dẫn. Còn cái chữ chúng ta lắp cầm mắt là thiện nghiệp và thành con đường dẫn đến. Sự cần thiết bất thác phù tất ta là tự chú giải. Con đường mà dẫn đến cõi vui dẫn đến cõi vui, tức là dẫn đến cái quả vị thục sanh của người trên cõi trời, đó gọi là Kammapattha. Một bên là tức là Kammapattha. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là chỗ khác nhau với một người như để cái pháp tính vừa là đơn cử, một người mà họ có cái truyền thống gia đình mà họ không biết nói dối thì người đó không phải là tu tập giữ giới, mà vì cái bản chất tự nhiên của họ ở trong gia đình như vậy thôi chứ họ không có tu. Còn ở trong trường hợp anh tu sở tâm bất thác, tức là thị nghiệp đạo, thị nghiệp đạo là thực hành cái con đường để đưa đến nhàn cảnh, đưa đến sự an cổ vui đó, thì cái đó phải là Jeremy khi làm là giới ở tu tập hay giới từ bỏ đi với giới tránh, tránh cái điều ác có cái sự cố ý rõ ràng. Chúng ta nói một cách thêm nữa là ví dụ như một người nhà giàu vì họ giàu có cho nên họ không có đi trộm cướp, thì cái trường hợp đó chúng ta không gọi là một người giữ giới, bởi vì cái điều kiện sống của họ không cần phải trộm cướp, họ có tiền bạc giàu có cho nên họ quý là của họ, họ xài thôi, họ không có đi trộm cắp, đi trộm cướp gì cả, thì cái đó cũng không gọi là giới tu tập, bởi vì họ không có sự kinh doanh. Còn thí dụ như tới một người nhà nghèo, lẽ ra cái sự nghèo khổ chúng mình là phải đi trộm cắp, đi trộm cướp, nhưng người này có cái sự tác ý chưa bỏ cái hành động trộm, chừa cãi hay là tránh né, khi tránh cái sự trộm cướp nghèo cho sạch rách cho thơm, thì như vậy người này mới là một người giữ giới. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa này trong tất cả các cái điều khác, cái điều kiện khác. Đây là cái chỗ, cái điểm khác nhau giữa một người chân thật do theo cái truyền thống gia đình và một người chân thật không nói dối là do cái sự tu ý chừa cãi tránh né, thì cái điều không thật cái chỗ khác nhau gì. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi về cái việc pháp tính vừa nêu như thế nên một của thầy.
Dạ, sa thú, con kính năng truyền đến sư phụ Kỳ Siêu. Con kính bạch sư phụ quan nghĩ cho con hỏi thì mở một vấn đề nữa. Thường thường thì thấy rằng nói độc ác hoặc là nói lưỡng thiệt, vân vân. Thì con thấy rằng những cái lời nói này thường thường là do nó xuất phát từ cái tâm sân. Cái tâm sân nó xuất phát để mà cho cái người đó có cái sự ví dụ như là la này la lớn vân vân. Nhưng mà ở đây thì con muốn hỏi thêm sư phụ thì có những cái trường hợp nào mà bốn cái chi phần của khẩu nghiệp này nè, mà ví dụ như là nói những cái lời độc ác hoặc là nói những cái lời nói dối, nói những cái lời vô ích vân vân, mà nó do cái tâm tham ngã mạn hay là cái tâm tham mà thuộc về hợp với tài kiến nó tác động đến hay không? Thì thường thường con thấy rằng do sân mới nói những cái lời độc ác vân vân. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng những cái lời nói độc ác hoặc là những cái lời nói hay lưỡi vân vân, nói chung là ở trong bốn cái khẩu nghiệp này có khi nào là do tâm tham mà hợp với tà kiến hay là tâm tham hợp với ngã mạn đó điều sử để nói lên những cái lời đó hay không? Con vẫn là sự cuộc chiến.
Như một thầy, tức là trên chữ tăng những cái chương trình ở trong bốn chi của khẩu nghiệp, khẩu nghiệp bất thiện, thì cái chữ mà nói là nó ác. Cái này mới thật, cái điều này mới thật sự là do cái tâm sân, chỉ là do cái tâm sân mà nói. Khi mà nói lời độc ác là phải do tâm sân. Còn cái trường hợp còn ba chi phần còn lại, tức là nói dối, nói lý giá, tức là nói chi đẻ, và nói lời vô ích, thì nó có cả tâm sân, có cả tâm tham, và có cả do cái tâm tà kiến. Tham hoặc tà hay vi tà đều có thể là nói dối, tâm sân cũng có thể là nói dối được, tâm si không dịch hoặc không cần, tâm quần ni không dịch, khi quần ni si không dịch đều là nói dối được. Còn khi mà nói về lý gián, thì trong trường hợp này cũng có thể là do tham, cũng có thể là do sân. Thí dụ như một người mà họ muốn đoạt lấy cái gia tài của người ở trong gia đình, lúc bây giờ họ phải tìm cách họ liên quan, họ liên quan giữa người ở trong gia đình. Thì khi mà liên quan như vậy đó, thì những người kia bắt đầu rơi vào cái thế yếu, thì lúc bây giờ họ là người thứ ba, họ sẽ nhảy vào để họ can thiệp, và do đó bỏ tay tranh nhau với ông đắc lợi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu rằng cái lời lý gián có thể là do có một cái nguyên đồ, một cái tham vọng mà họ nói những lời lý gián để họ đạt được cái mục đích của họ. Rồi có tâm sân, người nói những lời lý gián cũng có, vì họ có cái sự ghen. Thế nhưng bây giờ một người nam hay người nữ, họ thương cái người nữ hay người nam của họ. Và lúc bây giờ nếu mà có một người, một cái đối tượng khác thân cận với người của họ, họ yêu họ mến, thì lúc bây giờ vì cái sự ghen tị là tâm sân, vì cái sự ghen tị họ tìm cách họ lý giải, họ nói làm như thế nào để cho người nam này chán người nữ kia, người nữ kia chán người nữ nọ, và bắt đầu tách ra để họ đạt được cái mưu đồ của họ. Thì ở trong trường hợp này là do tâm sân mối lời lý giải. Khi mà nói những lời lý giá như vậy đó, thì thường là họ nói những có thể cái lời đó là cái lời thật thực có thể là cái lời nói dối của họ đặt chuyện cũng có, hoặc là họ dựa vào có chuyện thật nào đó mà họ nói lên cũng có. Ví dụ như tôi nhận đề thì anh có cái thứ xấu thật, và người này không biết là lúc bây giờ chỉ rơi vào cái điểm yếu đó, thì cái người này họ đem cái sự thật đó ra họ phơi bày để làm cho chia rẽ đôi bên. Trường hợp này là nói một cái lời mới cá cũng có thể là cái lời duy giác, nó có cái sự liên đới với nhau. Như cái trường hợp này chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy tư về cái cuộc sống là chúng ta khắc sẽ hiểu được tình yêu ở trong đó. Còn nói cái lời nhẫn ý, cái lời vô ích, một người mà họ có tâm tham hoặc là tâm si phóng dật chẳng hạn, thì họ hay nói những cái lời mong ngừa hoặc là nói những cái lời nhẫn ý, những chuyện không có lợi gì, nói chuyện để mua vui vậy thôi, để làm cho người ta cười. Thì trong trường hợp đó là nói lời vô ích, do cái tâm tham và tâm si khi bóng dịch. Một người có tâm sân họ cũng có thể nói lời vô ích được, tức là khi họ sân dịch quá bắt đầu họ nguyền rủa người kia, họ đem ông bà tổ tiên cha mẹ của người ta ra họ chửi. Trường hợp này nó vừa là nói những lời tâm ác mà cũng vừa là nói những lời vô ích, bởi vì nó không có ích lợi gì cho cái việc tu tập thiện pháp cả, không phải là thiện pháp. Thì như vậy đó gọi là lời vô ích. Nhưng mà nó tóm lại là trong bốn chi là nói dối, là tâm thật, nói tâm ác, nói vô ích. Thì nói dối, nói tâm thật và nói vô ích thì do phiền não tham sân si được cả. Dĩ nhiên nói những lời độc ác thì phải là do sân, do khi nào sân. Y pháp này đã được phân tích trong cái diệu pháp, phân tích trong chúng lễ diệu pháp, cái chỗ nói về cái tâm bất thiện, tâm sân bất thiện. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và tới chúng ta qua cái câu hỏi của mình, chúng ta có thể nhận được một câu trả lời nha.
Dạ, xa thú, xa thú. Con thành kính tri ân đến sư phụ thiền sư đã thảo luận công luận. Bây giờ thì tiếp theo thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với chúng ta pháp đăng. Không biết là chúng ta pháp đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, cảm ơn tín hiệu của chúng ta pháp đăng. Con kính bạch thượng tọa pháp đăng, ở đây thì đối với trong cái chi phần này là nói về cái sự tu tập để mà làm cho ly tham, ly sân, ly si. Vậy thì đối với một người mà muốn tu tập mà để cho ly tham thì cái cách tu tập của người đó phải làm như thế nào để mà từ từ người đó mới đi tham được. Có nghĩa là ở đây thì con muốn thỉnh thượng tọa pháp đăng quan hỷ chỉ cái cách để cho một người ở trong cái đời sống bình thường, ở trong một cái đời sống bình thường, người ta làm như thế nào để bớt hoặc là để dần dần dẫn đến cái sự ly tham. Con xin thỉnh thượng tọa pháp đăng.
Nam mô Phật Thầy Giá, 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 Đức Phật này Đức Phật chính cùng với Chư Tôn Đức Tăng đến trở lại cô đệ tử học trò Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Đức Phật chính thì thật sự có thì tham là một cái gốc, và chúng ta cũng có thể tu tập rất nhiều cái phương pháp để từ tham. Ví dụ mình nói tham á, mình bố thí thì từ bỏ tham hết, hoặc là mình tham thì mình trộm cắp để dùng giữ giới thì bớt tham. Rồi nếu mà mình tham ở trong cái sắc thân thì mình tu những cái đề mục tử thi thì mình bớt tham. Thì nói chung vô đó thì giờ chúng ta vẫn biết rằng nếu mà nói những góc bất thiện thì tham sân si là những góc bất thiện. Thì mình tu tập đó, thì có năm cái loại đoạn từ. Đoạn từ bất thiện bằng tâm thiện là mình bất cứ cái tâm thiện mà sanh lên đó, nó cũng để trưởng dưỡng thiện sáng. Trong đó ví dụ như cái 10 cái phúc thành tâm hay là 10 cái tập thiện nghiệp. Ví dụ mình nói là bố thí thì giới hay là tu thiền hay gì đó, bố thí hay là cung kính hay phục vụ hay là hồi hướng phước thủy phước. Bởi vì cái thiện nghiệp là do cái sự cố ý của chúng ta làm thì chúng ta sẽ bớt cái tham. Bởi vì quý vị thấy có nhiều khi đó mình tham nó ở mô hình vạn trạng và mình làm cái thiện pháp đó là một cái nhân để bớt tham. Nếu mà nói về thêm, ví dụ mình hiểu thằng vô minh mà hành là nhân quá khứ nó đưa đến cái thức gì tái sanh. Một người cái hành động tham thì sanh làm người có của cải tài sản của mình sẽ bị nước trôi lửa cháy giặc cướp chết này với chúng con còn người thừa tự tái sản. Thì mình khi mình hiểu được cái giáo lý thành niệm duyên hay là mình hiểu được cái nhân cái quả rồi đó thì bớt tham từ từ. Có nghĩa là mình thấy được cái hành động nó mang cái kết quả cho mình thì mình có thể khi mình hiểu được nhân quả như vậy thì mình sẽ có tác ý để từ bỏ tham bằng cái cách giữ giới, bằng cái cách bố thí, bằng cái cách tu thiền. Thì mình cái người cư sĩ thì mình hiểu rằng có nhiều cái phương pháp để diệt trừ tham, mà tùy theo mình tham cái gì, khi mình thấy được cái hậu quả của nó thì mình sẽ từ bỏ. Ví dụ mình thấy rằng một người tham lam của cải tài sản thì mình thấy rằng cái nhân mà tham lam của cải tài sản mình trộm cắp thì sao mình sanh làm người chứ. Mình nếu cái nghiệp tham này nó tự cho mình vào rơi vào địa ngục. Nếu cái nghiệp tham này yếu thì do mình sanh làm người thì cái tài sản của cải một triệu năm này kia, hoặc là do cái tham đó mình sanh vào những cái đọa xuống. Mình nhờ khi mình thấy Đức Phật này thì kể nhiều câu chuyện trong kinh Kinh Tạng Đại Giác, kinh Bát Cuốn, kinh hay là kinh Tiểu Bộ, hay là trong kinh những câu chuyện bổn tăng thì những cái hình ảnh thực, ví dụ một cái người tham thì giống như con dượng, nó thấy cái màu sắc đẹp vậy, cái tịnh tướng, cái tâm tham sanh khởi, mà khi mình khởi động để mình chiếm đoạt ấy, giống như là mình lấy cái tay mình dịnh vào cái dầu mà để đẩy tỉ đó, cái loại mà dầu cay hay là chúng ta gọi là cái dầu mà cái mình đụng vào và cái những cái keo dán chuột kia, mình đụng với cái chân, mình dính cái chân, mình đụng cái tay, đúng cái tay, mình đưa cái miệng vào mình cạp thì dính cái miệng gì đó, thì cái tâm tham á, mình khi mình thấy cái cảnh tướng, mình tướng đẹp tốt đẹp của mình bám vào thì nó chỉ dính vào cái tâm tham. Hoặc là cái nghiệp mình là đa tham, nhiều đời nhiều kiếp rồi mình gặp cái cảnh đẹp không thấy phát ý. Thì những nguyên nhân dần ngược trở lại mình sẽ đi tham từ từ, khi mình nghĩ đến những cái lời giải của Đức Phật, tham nó là một cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ cảnh, dẫn đến luân hồi, dẫn đến cái nghiệp quả báo. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình cũng sẽ dậy mất đi cái tham từ từ. Thì quý vị thấy rằng cái tham đó, mình thường thường thấy rằng cái tham tà kiến là cái đầu tiên. Cái tham mà cũng như là tà kiến hay là tham mà nó thông thường đó. Nhưng mà đa số thì chúng ta thấy cái người mà hiểu được cái tham đó, cái tham mà tà kiến mình đoạn trừ rồi thì từ từ cũng chính bắt đầu quả là hết. Vì những cái tham tà kiến là những cái hiểu cái sai lầm mà kiến nó cho mình hành động sai lầm, mang lại kết quả vào bốn đường ác đạo. Nhưng mà nếu cái tà kiến trong cái tham tà kiến mình mất đi rồi đó, thì mình sẽ từ từ mình sẽ chính bắt đầu quả là hết. Chính vì cái gì mà cái thấy tham nó tăng lên đó, là làm cho mình không có tin được nhân quả. Mà thì thường nó làm thường kiếm đoạn kiếm vô nhân kiếm vô quả kiếm vô hành kiếm, là mình nói đến cái hành động không có kết quả hay là vô nhân vô quả là mình không có tin nhân tin quả, hay là thường kiếm thì mình nghĩ là mình làm người chúng ta làm người đoạn kiếm mình nghĩ được chết hết. Mà nếu mà mình hiểu được cái sự luân hồi quả báo là chết không phải là hết, thì khi mình hiểu được như vậy nó cũng là cái nguyên nhân để mình diệt trừ thôi, mà nó do cái tà kiến nó tác động mình trộm cắp hay là mình hành động cái tham lam mà nó mang đến kết quả tội lỗi. Thì khi mà mình hiểu được bất cứ trong cái giáo lý của Đức Phật đó, nên chính chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy, hãy người có lòng tin với lời dạy của Đức Phật đó, mình tin Phật là tin với lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà mình tin được một cái mức độ nào, mình học và mình hành tới mức độ nào thì cái lòng tin mình nó vững chắc. Nhưng mà khi mình tới cái lòng tin bất động đối với Đức Phật đó thì mình trở thành cái tánh của quần rồi. Nó đối diện thấy rằng mình cứ tin bạn bởi Đức Phật nói rằng cái người tin Phật là gì? Tin Phật là tin vào cái lời giác ngộ mà Đức Phật ngài thuyết giảng,
mà mình tin vào cái lời thuyết giảng của Đức Phật đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài có cái phúc mạnh minh, ngài nhớ đời nhiều đời nhiều kiếp, vì ngài nhớ là nhiều đời nhiều kiếp nên cái hành động tham đó nó là cái phi phúc hành, nó dẫn đến cái sự sanh mà khổ cảnh, sanh làm người thì tài sản vì gì công danh sự nghiệp nó không có, hoặc là nó phi tan cái tài sản công danh sự nghiệp của mình. Chính vì như vậy nên mình nó từ bỏ. Quý vị thấy cũng nhiều khi Đức Phật ngài kể những câu chuyện, ví dụ như cái anh chàng ở cái bia ngải đó, ảnh thấy cái người con gái đẹp thì ảnh mới vu khống lấy thùng ngọc ảnh bỏ vô cái xe của cái đôi vợ chồng đó, là vu khống lên mà đánh đập người chồng chết thì chiếm đoạt người vợ, thì sau này nhưng mà luân hồi lại bị người ta đánh đập chết. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó Đức Phật nói rằng khi mình hiểu được cái nhân quả đó, mình dính mắc vào cái gì đó thì mình khởi lên cái không có tin nhân quả, không có tin cái hành động của mình. Nhưng mà bây giờ mình tu tập mình tin cái hành động cái nhân quả đó thì nó từ từ nó sẽ làm cho mình có chánh kiến, những cái tà kiến nó không tà kiến, đó là cái sự tà kiến nó tác động đến cho mình ở cái sự hành động phi pháp. Thì quý vị thấy rằng đối với người cư sĩ đó thì mình nghe pháp đó, mình phải lực lòng tin, mình thực hành, nên nó những gì cái đặt vào vấn đề mình đó, là mình có lòng tin với Đức Phật chưa. Nếu mình có lòng tin vào Đức Phật đó, thì những lời dạy của Đức Phật đó, dù là ở mức độ nào thì mình cũng thực hành. Đó là những người có lòng tin với Đức Phật. Mà thường thường chúng ta thấy một cái người có lòng tin đó, mà tin vào cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy như là tính và tuệ vậy đó. Tính và tuệ là một cái tập song hành. Nếu mà mình tin mà tin Phật theo kiểu mà tin sai, tin không có đúng đó, thì chúng ta sẽ thấy sai lầm. Nên Đức Phật ngày nói, ngày trả lời cho bà Lâm Bông Quách Giá Pháp Tá, ngày nói rằng 91 kiếp đó. Cái vị ngày hỏi đệ tử của Đức Phật mà không có đoạn từ những cái bất thiện pháp đó, chính đắc đạo quả, thì sau khi chết Đức Phật sẽ không có. Thì cái vị này mới hỏi rằng nếu mà cái đệ tử của Đức Phật không đoạn từ những cái bất thiện pháp đó, tăng gì cõi trời của Đức Phật này vô số kể. Rồi cái vị này mới hỏi rằng ngoại đạo đó không có đoạn từ bất thiện pháp như vậy đó, thì có sanh gì cõi trời được không? Đức Phật này tuyên bố không có. Rồi vị này hỏi ngoại đạo mà sanh gì cõi trời, thì Đức Phật nói rằng ta sẽ thấy 91 kiếp chỉ có một người ngoại đạo thôi. Một người ngoại đạo này đó nghĩa là tin nhân quả, mà thực hành tin nhân quả, nên chỉ có một người ngoại đạo. Và trong 91 kiếp mà Đức Phật này trả lời cho bà Lâm Ông Quách Kéo Pháp Tán, ngài nói 91 kiếp là chỉ thấy có một người ngoại đạo sanh gì cõi trời, người đã tin nhân quả. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật ngài thuyết cái chánh pháp của ngài nó không ngoài nhân quả. Nên quý vị thấy rằng một cái người mà mình có lòng tin với lời dạy Đức Phật, có lòng tin Phật, còn mình tin lộn xộn nó không phải là tin Phật đâu quý vị. Nên quý vị thấy có nhiều người họ tin nó Quan Âm cứu khổ hay là tin xa tin hạn, nó không phải là tin Đức, không phải là tin Đức Phật. Vì cái lời dạy của Đức Phật đó là Đức Phật ngài dạy cho mình nhân quả, cái phúc hành nó đưa đến cái thiện phú, và cái phi phúc hành nó đưa đến cái ác phú đọa phú. Thì mình khi mà mình càng nghe pháp nhiều thì mình sẽ thấy được cái lòng tin mình vào cái lời dạy của Đức Phật. Còn khi mà không phải là dạy của Đức Phật đó thì nó không có mang lại kết quả đó quý vị. Nên quý vị thấy một người mà tin vào lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài thấy, chúng ta thấy như là Đức Phật ngài nói rằng dòng họ Thích Ca mà bị vua Quý Đô Đắc hóa tàn sát, thì Đức Phật ngài biết cái nghiệp nó tới rồi, ngài cũng không có làm gì hơn nữa. Dù là ngài can thiệp mấy lần nhưng mà ngài thấy cái nghiệp tới rồi thì ngài cũng phải để cho vua Quý Đô Đắc hóa tàn sát dòng Thích Ca. Hay là quý vị thấy rằng ngài dù là thành Phật nhưng mà ngài vẫn ăn lúa ngựa ra quê đánh chán. Mấy tháng lúa ngựa ngài nói rằng cái kiếp đó ngài tỉnh Đức Phật độc giác về, ngài đi buôn rồi ngài phá thì cứ kho lại cái người hộ độ cho Đức Phật độc giác, nó không có một thịt lấy lúa ngựa đâm cho Đức Phật độc giác ăn. Bây giờ ngài tuy rằng ngài thành chánh đẳng chánh giác và ngài vẫn bị ăn lúa ngựa. Thì chúng ta thấy hay là ngài nói là ví dụ nàng Xuân La Rí, ví dụ mà thứ năm nó ra giá mến chửi ngày rằng ngày xưa ngày nói rằng ngày vô khống thì đạo chỉ đặc biệt cùng với vũ quá thì theo bây giờ ngày mai ví dụ ta kiếm nàng Xuân La Rí hoặc là bị mắng chửi, thì chúng ta thấy là Đức Phật ngày thành chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngày nói rằng cái hành động của chúng ta đó nó mang lại cái kết quả. Bởi vì Đức Phật thì nói dẫu phải lặn biển phẩm, dẫu phải không gian chui ngang sâu núi vắng mà phát nghiệp dễ dàng, dẫu phải lặn biển phẩm, dẫu phải không gian chui ngang sâu núi vắng mà chống cọi tự thành. Chúng ta thấy như vậy nên chúng ta mới biết rằng khi mình tạo cái nghiệp ác hay nghiệp thiện á, mà mình tin vào cái lời dạy Đức Phật, là Đức Phật còn thuyết giảng được cái hành động. Nên quý vị thấy có nhiều khi những người họ tới hỏi Đức Phật, Đức Phật còn trả lời rất là đơn giản, như là quý vị nó hỏi rằng sao sanh gì bỏ trời vậy? Đức Phật nó có làm nó không làm, có làm thiện, có làm mà 10 phúc hành đó, phúc hành tâm đó, hay là 10 cái thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, ý thiện nghiệp đó, thì cái người sanh gì bỏ trời. Do có làm thiện nên nó sanh được bỏ trời, do không có làm ác nên nó được sanh được bỏ trời. Rồi ví dụ như là bị nó nói nhỏ Đức Phật chứ, tại sao người ta sanh vào địa ngục, thì Đức Phật nói là do có làm và do không làm. Do có làm 10 cái nghiệp ác và không làm 10 cái nghiệp thiện, cái người đó rơi vào khổ cả. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày trả lời những câu rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ đó là Đức Phật ngày vẫn nói câu đó bằng cái tốt mạnh mình. Thì nhớ là nhiều đời nhiều kiếp, 91 kiếp mà chỉ có một người ngoại đạo không được ở trời, người đã tin nhân quả là thành nhân quả. Nên quý vị thấy một cái người mà tu theo Phật giáo mà nói là không tin nhân quả, mình nghĩ rằng có một cái thần chú nào tiêu tai giải tội, một cái thần chú nào đó mà cứu khổ cứu nạn, thì thật sự là một cái sự sai lầm, vì cái đó không phải là Đức Phật ngày nói. Và chúng ta thấy một cái điều mà Đức Phật ngày trả lời cho bà La Môn Bất Giác Bát Tá trong cái bài kinh Trung Bộ 71, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói 91 kiếp mà ngày chỉ thấy có một người ngoại đạo không được ở trời. Thì chúng ta thấy là một cái người Phật tử mà khi có lòng tin với Đức Phật đó, là cái lòng tin mới là dạy với Đức Phật. Mà hễ mình thực hành đến độ nào thì có lòng tin cái đó. Còn nếu mà mình tin loạn xạ cầu cao đó thì cái lòng tin của mình nó không phải là tin cái lời dạy của Đức Phật. Nên quý vị thấy Đức Phật nói tin đó, tính và tuệ là một tập. Cái lòng tin mà tin vào lời dạy của Đức Phật á, tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật á, là Đức Phật có cái phúc mạnh mình nhớ là nhiều đời nhiều kiếp. Rồi cái sanh tử minh là ngài thấy chúng sanh sanh vào cõi vui cõi khổ. Chúng sanh này tự làm chứ không có phải do một cái gì nào làm. Chúng sanh mới nhận lấy cái hậu quả của chúng sanh đó làm. Rồi Đức Phật này biết cái lậu tịnh minh đó, là chúng sanh vì còn lậu hoặc nên tạo tác đi sanh vào luân hồi. Thì còn cái lậu hoặc như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu nên chúng sanh còn luân hồi. Nếu bị nào mà tu tập đoạn từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đó, thì chúng sanh nó sẽ giác ngộ. Mà chúng ta thấy dục lậu là gì? Dục lậu là những cái tham dục mà chúng ta tạo ra những cái ác nghiệp. Và những cái tham dục đó nó sẽ làm những cái nhân duyên mà đưa vào những cái đọa xứ. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được chúng sanh mà hết cái lậu hoặc phiền não thì không có làm cái tội lỗi gọi là hết phiền não. Còn khi mà chúng ta còn cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đó, thì chúng ta tạo những cái nghiệp ác, và những cái nghiệp ác nó đưa chúng ta lên rồi. Thì đã trong cái câu hỏi thì Đức Phật tính thì chúng tôi trả lời cũng nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng nói quý vị đó, khi mà quý vị mà nghe Phật pháp, quý vị có cái trí tuệ, có lòng tin thực hành cái lời dạy của Đức, nó là quý vị tin Đức Phật. Vì Đức Phật này thuyết pháp đúng với chánh tạng, Đức Phật thuyết đó là nhân quả, cái gì nó cũng là cái nhân lành quả lành. Nên quý vị thấy vô minh và hành là nhân quá khứ, nó đưa đến thức danh pháp luật một xuất thọ đó, đó là cái quả hiện tại. Nên quý vị thấy một cái người mà tin Đức Phật đó mà làm cái việc bố thí đó, mình làm bây giờ đó, nhiều khi mình không có hưởng được bây giờ, bởi vì cái hiện báo nghiệp nó tổ sanh, quý vị thấy nó phải có cái điều kiện rất là đặc biệt mới có cái hiện báo nghiệp. Còn đa số thì chúng ta thấy sanh báo nghiệp rồi cái hậu báo nghiệp. Và chúng ta làm cái ác nghiệp cũng vậy đó, chúng ta làm nó thì nhiều khi chúng ta không phải hưởng cái quả ác liền, trừ khi mà chúng ta giết cha giết mẹ giết mất hoặc giết một ai án quá táo bạo tăng thôi. Chứ còn nhiều khi chúng ta có trộm cắp cái này kia nọ đó thì chúng ta mà không có bị người ta bắt được đó, thì cái tội đó nhiều khi nó cũng có thể là nó không có ngay cái hiện tại mà mình chịu lấy cái hậu quả, nhưng mà nó có thể cái phân bóng nghiệp cái hậu bóng nghiệp. Giống như một cái người mà làm ác, Đức Phật còn nói giống như một cái người mà gọi là thiếu nợ mà bị tiền lời gì đó, bị người ta bức bách hoặc là tiền lời gia tăng, thì đó là những điều Đức Phật dạy. Thì trong cái câu hỏi Đức Phật tính thì chúng tôi trả lời như vậy. Chúng tôi giải thích là như Đức Phật tính là Đức Phật tính.
Dạ, sa thú, con là kính thiền là thượng tọa Phật Đăng. Bây giờ thì trở lại với thượng tọa Thiện Quyền. Con không biết thượng tọa Thiện Quyền còn trước máy hay không. Nhưng mà như là theo nhận được tín hiệu là thượng tọa Thiện Quyền giờ này đã không còn ở trước máy rồi. Như là chúng tôi điều hợp biết như nó cũng có một cái quán tính nha. Mình có một cái quán tính, chắc bây giờ là mình không còn làm sư nữa, mình chắc phải qua làm thầy. Nào như là biết thượng tọa Thiện Quyền không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ là chúng tôi chỉ cần nhìn có ai chúng tôi biết được. Nguyên nhiên là bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh sư phụ Kỳ Siêu, không biết sư phụ Kỳ Siêu có mặt ở trước máy hay không. Và một lần nữa cho con được hỏi là thần tọa tự siêu. Thần tọa tự siêu thì do tu lâu năm rồi, hơn nữa là một cái vị giáo thuật sư dạy học, thành ra chúng tôi không có bắt mặt được, không có làm bác sĩ được, không có đo mặt được. Thật sự có nhiều cái cũng rất là vui. Có khi cũng như hồi lúc Tết á, chúng tôi coi cho người kia, chúng tôi nói rằng tới cái cô đó, cô bán bông, chúng tôi nói bảo đảm trong cái tháng giêng này cô có 2 ngày bán rất là đắt, bảo đảm luôn, 2 ngày đó cô bán bông rất là đắt. Cô đó cô tưởng chúng tôi là chắc là cũng coi ngày, coi hướng gì đó, coi phong thủy hay là địa lý gì đó. Nhưng mà cô về cô suy nghĩ là cô biết rồi, cô nói ngày 14 tháng 2 nằm trong tháng giêng, cái ngày 8 tháng 2 nằm trong tháng giêng thì ngày đó là đắt. Mọi người thấy chúng tôi giỏi không? Bây giờ thì vậy là không có sư phụ tự siêu trước máy rồi, thượng tọa tự quyền cũng không có trước máy rồi. Bây giờ thì có thể thượng tọa Pháp Đăng thỉnh thượng tọa Quan Hỷ đặt lại câu hỏi cho con trả lời cũng được, hay là thượng tọa muốn con tiếp tục đặt câu hỏi. Bây giờ sao mình mới nói mình làm thầy xong giờ không còn tín hiệu gì hết rồi. Con không biết tình trạng Pháp Đăng còn ở trước máy hay không vậy? Rồi bây giờ chỉ còn có một mình chúng tôi đang nhận thấy ngày dài và đêm sâu. Trái tim tan nát trong một thân xác bệnh toàn. Khi hỏi ba vị giảng sư luôn thì không có một vị nào có tín hiệu hết. Đúng là trái tim tan nát trong một thân xác bệnh toàn. Bây giờ thì không thôi thì quý vị có thể quý vị hỏi chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ trả lời. Sao hôm nay không có vị giảng sư nào? Bây giờ thì không biết hôm nay chúng ta có bản tin hay không. Bài học hôm nay thì nếu mà có đúc kết thì chúng ta chỉ cần, tại vì sau này thì chúng tôi làm ở bên trung pháp cú, chúng tôi đang nghiên cứu cái chương trình là hãy học chi pháp ở bên đây, tìm cái câu pháp cú để mà đúc kết lại cho bài học ngày hôm nay đó. Có thể là chúng ta chỉ lấy cái bài kinh pháp cú ra, chúng ta nhớ chúng ta gom gọn 10 cái chi pháp ngày hôm nay mình đã học. 10 cái chi pháp ngày hôm nay đó thì đó là nói về cái chuyện mà ly sát sanh, ly trộm cắp, ly tà dâm, ly vọng ngữ, cho đến ly si luôn. Thì chúng ta sẽ lấy cái bài pháp cú nào quý vị biết không? Chúng ta sẽ lấy cái bài pháp cú là điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Quý vị có thể rằng là trong cái 10 cái chi pháp ngày hôm nay mình đã học đó, thập thiện nghiệp đạo này đó, thì chúng ta sẽ gói gọn ở trong cái bài kinh pháp cú điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Thì quý vị thấy rằng đối với thường thường thì những cái sự mà chúng ta tu tập do cái tâm của chúng ta, thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái sự sát sanh cũng điện đó, thì rằng là có những người ta nghĩ rằng là do cái thân mình hành động, nhưng mà thật sự ra đó ở trong tâm nó điều khiển nhiều hơn. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là cái trường hợp mà mình đập một con mũi đi, nhưng mà nếu cái tâm của chúng ta đó, lúc đó chúng ta dừng lại, cái tâm của chúng ta dừng lại thì lúc đó chúng ta không có cái sự sát sanh,
và chúng ta không có sát hại nó. Mà hoặc là cũng như hồi nãy chúng ta có đăng điểm, nếu mà mình biết trộm cắp, mình biết trộm cắp thì là do cái trộm cắp nó sẽ làm đau khổ người khác, hoặc là chúng ta sẽ bị hình phạt, vân vân. Thì nếu mà quý vị thấy rằng cái sự mà làm hoặc là không làm do tâm của mình nó điều khiển lại, vì vậy mà quý vị thấy rằng Đức Phật còn dạy thêm những cái câu Phật ngôn khác nữa. Cái người mà biết chế ngự lục căn giống như mà cái người mà đang biết điều ngự trên cái cổ xe, có nghĩa là mình biết lúc nào mình cần phải thắng lại, lúc nào mình cần phải chạy nhanh hơn. Thì quý vị thấy rằng đó là do tâm của chúng ta. Phần nhiều quý vị thấy rằng cái tâm của mình lúc mà mình tu tập á, quý vị thấy rằng có những cái lúc tại sao mà người ta nói mình cái điều này điều kia, nhưng mà mình vẫn có cái chánh niệm, mình vẫn có cái sự bình tĩnh, mình vẫn có cái sự thản nhiên. Tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc đó chúng ta an trú tâm của chúng ta ở trong thiện pháp. Thì cũng vậy, đối với một người mà có từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, vân vân, là do chúng ta, do cái tâm của chúng ta biết dừng lại, hoặc là tâm của chúng ta đang an trú ở trong thiện pháp. Nhờ như vậy mà chúng ta lướt qua được. Cũng như quý vị thấy rằng trong cái đời sống thường á, chúng ta là cái người mà ví dụ như là ưa sân hay là ưa cãi, vân vân. Nhưng mà bây giờ khi mà bước vào một cái thời gian chúng ta học pháp, hoặc là bước vào một cái thời gian chúng ta tu tập rồi á, thì có thể chúng ta sẽ kiểm lại trong tâm những cái điều đó nó sẽ làm cho hại mình, hại người, hại cả hai, thì tự nhiên chúng ta sẽ dừng lại. Hoặc là chúng ta thấy rằng ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần là suy nghĩ hồi trước kia đó, tính tình của chúng ta như thế này như thế nọ, nhưng mà do chúng ta biết được cái hậu quả, hoặc là do chúng ta biết được những cái điều này nó không tốt, nó đem lại nhiều cái sự đau khổ, thành ra chúng ta sẽ dừng lại. Thì như vậy là một người có sự tiến bộ, mà tiến bộ này là do đâu quý vị? Do tâm của mình nó tác động, tâm của chúng ta tác động đến những cái điều đó. Còn đối với ví dụ như cũng như quý vị thấy rằng chỉ thì nói về cái sự ly tham đi, ở trong cái đời sống của mình thì mình muốn đưa cái những cái điều này nó vào thực hiện ở trong đời sống thì chúng ta thực hiện như thế nào? Ví dụ như đời sống của chúng ta đối với cái sự mà ngủ nghỉ nó nhiều quá thì chúng ta sẽ bớt lại một chút, hoặc là đối với cái sự ăn uống thì chúng ta cũng bớt dần dần một chút. Rồi đối với những cái sự mà hưởng dục lạc vân vân thì chúng ta cũng biết tri túc, có nghĩa là chúng ta biết đủ. Thì một ngày mình bớt một chút mà là cái người đó là biết ứng dụng cái lời của Đức Phật dạy vào cái đời sống hàng ngày. Đó là chúng ta biết ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày. Có nhiều người người ta nghĩ rằng những cái điều này nó thuộc về pháp học, nhưng mà thật sự không phải quý vị. Không phải. Ví dụ như quý vị nghe chúng tôi trình bày nãy giờ, một ngày mình bỏ một chút, cứ một ngày mình bỏ một chút như vậy thì lâu dần chúng ta sẽ lâu dần thì chúng ta sẽ giảm bớt được những cái phiền não đó. Cũng như có lần chúng tôi nói với quý vị, đối với trong đời sống của chúng ta, khi nào mà chúng ta muốn cái tham nó được giảm bớt dần dần thì chúng ta chỉ cần tu tập hai pháp. Nếu mà muốn làm cho nó giảm dần dần thôi, chúng ta tu tập hai pháp tri túc và biết đủ. Chúng ta có sự tri túc thì chúng ta không có đòi hỏi nữa, và chúng ta có sự biết đủ thì chúng ta không có đòi hỏi về những cái điều đó nữa. Thành ra chính vì cái chỗ này mà chúng tôi nói rằng là mình đem vào mình vận dụng ở trong đời sống của mình thì một ngày mình bỏ bớt một chút, một ngày mình bỏ bớt một chút. Những cái điều này chúng tôi rất là nhớ, nhớ khi mà quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ở gần sư trưởng, ví dụ như là mình người ta ví dụ như người ta bưng cho mình một cái ly sữa, một cái ly sữa bò, hoặc là một cái ly sữa đậu nành đi, thì có lần thì cái vị đó đòi cái sữa như thế đó mới được, cái sữa như thế đó thì mới được. Thì lúc đó sư trưởng nói đối với cái đời sống tu tập mình phải biết đủ, có nghĩa là không phải lúc nào nó cũng như ý muốn của mình hết. Thì chính cái chỗ đó thì tự nhiên mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ dừng lại. Còn không nói ngược lại á, thì mình sẽ thành cái sự chấp thủ. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, khi mà học về thập nhị nhân duyên á, ví dụ như mình nói là ái duyên cho thủ, ái duyên cho thủ. Vậy thì trong đời sống thường ngày của mình á, trong cái trường hợp nào gọi là ái duyên cho thủ? Thì như cái trường hợp chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó, cái mình muốn cái đó, mình muốn, tuy rằng nó cũng là loại sữa, nhưng mà mình muốn cái hiệu đó, mình muốn cái hiệu đó cho bằng được. Thì cái này gọi là cái gì quý vị? Nếu mà trong chi pháp, thì chúng ta gọi là ái duyên cho thủ. Nhưng mà trong đời sống thường ngày thì chúng ta gọi là cái gì? Ái mạnh thành thủ. Cái ái của chúng ta mà hãy mà nó càng nó mạnh lên, nó tăng mạnh lên, thì lúc đó nó sẽ trở thành thủ, có nghĩa là nó sẽ trở thành cái sự nắm giữ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái pháp học đó, và cái pháp hành đó, lúc nào nó cũng song hành với nhau. Chỉ sợ rằng có nhiều khi chúng ta học mới tới đó mà chúng ta có cái tư tưởng lớn hơn, thành ra nó chật khớp. Và có khi chúng ta học nhiều mà chúng ta không có hành ở chỗ đó, thành ra nó trở thành chật khớp. Chứ quý vị biết rằng là thường thường khi mà mình học rồi mình đem ra mình hành thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái sự nhiệm màu. Thật sự có những lần trước kia đó, chúng tôi nghe nói về cái sự nhiệm màu hoặc là cái sự kỳ diệu của giáo pháp, nhưng mà thật sự ra cái lúc đó chúng tôi không có thấy được, nhưng mà nếu mà mình đọc ở trong kinh tạng đi, quý vị thấy rằng là mình đọc ở trong kinh tạng đi, mình thấy rằng phải nói rằng là ví dụ như trong nói kinh tứ niệm xứ là nó sẽ giải thoát cái sự u sầu, thì thật sự ra đó chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình bị u sầu nó quá mạnh, những cái câu kinh đó làm sao mà giải thoát được quý vị. Thật sự khi mà chúng ta chỉ cần lúc mà chúng ta có những cái điều mà nó u sầu á, chúng ta chỉ cần nhẩm lại một hai câu Phật ngôn thôi thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn bị u sầu nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp của cái vị đại tướng Santati, cái vị đó đang bị cái sự sầu muộn nó chi phối rất là nặng, phải nói rằng rất là nặng. Nhưng mà khi mà đi đến Đức Phật á, Đức Phật nói cái gì quý vị? Đức Phật nói một cái câu kệ, một cái bài kệ có 4 câu thôi. Hãy thanh lọc quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, nắm bắt ngay hiện tại, ông sẽ được bình an. Nắm bắt ngay hiện tại, quý vị có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đừng có cho rằng là tôi buồn, hoặc là tôi đang buồn, hoặc là tôi bị buồn, vân vân. Mà chúng ta biết rằng là đây là cái sự vận hành của pháp hữu vi. Tại sao vậy? Nếu mà chúng ta cho là tôi buồn hoặc là tôi đang buồn, vân vân, thì cái đó nó rơi vào cái gì? Tham ái. Hoặc là nó rơi vào những cái sự mà chấp về cái thân này. Còn khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp đó, chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nó là như vậy đó. Hồi mới đầu thì người ta thích mình, nhưng mà sau này người ta sẽ chê mình, cái chuyện đó là chuyện thường. Cái đó là cái pháp thế gian lúc nào nó cũng hiện hữu. Hoặc là ngày hôm nay chúng ta thành đạt, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta cũng bị thất bại, vân vân. Vì rằng cái pháp hữu vi thì thường thường nó có những cái này gọi là cái tự tánh của nó. Nó có cái sự thường còn là như vậy. Là có nghĩa là sao? Thường còn là có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó thường bị cái sự sinh diệt. Nó thường có cái sự sinh lên, rồi nó sẽ diệt đi. Thành ra chính cái khi mà quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái Phật pháp này nhiệm màu, hoặc là cái Phật pháp này vi diệu, hoặc là cái Phật pháp này thậm thâm, thì nằm ở chỗ nào quý vị? Nằm ở trong những cái bài học mà chúng ta được học từ ở trong kinh tạng hay là từ ở trong vi diệu pháp. Phải nói rằng là những cái điều này chúng ta sẽ thấy được cái sự vi diệu, hoặc là thấy được cái sự nhiệm màu, hoặc là chúng ta thấy được cái sự tốt đẹp chỉ tìm được ở trong cái giáo pháp này thôi. Thành ra ngày xưa đó có những vị thánh nhân, các vị nói rằng là khi mà học cái giáo pháp này nó giống như là một cái người mà đã ăn được nhiều cái món ăn thượng vị, thành ra bây giờ gặp cái gì nó cũng không có thèm hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta học những cái lời của Đức Phật dạy rồi, thì nếu mà chúng ta gặp lại những cái gì mà ngoài cái lời của Đức Phật đó, thì chúng ta không có tiếp thu vô, có nghĩa là chúng ta không còn thích thú. Và cũng y như một người mà ăn nhiều thức ăn no ngon no rồi, gặp những cái thức ăn tầm thường không thể nào mà người đó tiếp nhận vô được, cũng vậy, khi mà chúng ta học cái giáo pháp này rồi thì chúng ta những cái gì mà nó thuộc bên ngoài thế gian chúng ta không có màng hoặc là chúng ta không có thích thú nữa, chính là cái điều vi diệu do chúng ta học giáo pháp hoặc là lời của Đức Phật dạy. Tranh thủ cái thời gian còn lại, chúng tôi xin được có vài điều để chia sẻ đến quý vị trong cái thời gian vừa rồi. Vậy thì một lần nữa chúng tôi mong rằng quý vị hãy ráng đưa 10 cái chi pháp ngày hôm nay vào một cái bài kinh pháp cú. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Đây là những cái sự chia sẻ của chúng tôi. Kính thưa quý vị, ngày mai thì kính mời quý vị hãy vân tập vào room Đất Phật Pháp Quốc Sát Thầm Mát vào lúc 8 giờ tối 30 Việt Nam. 8 giờ tối, dạ xin lỗi, đúng 8 giờ tối giờ Việt Nam để được nghe thời thuyết giảng của Thượng tọa Tề Siêu nói về 10 thánh cư. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị IMC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đinh Nam Mô Bổn Tát. Xin mời là Phật tử vô thương.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tiến. Dạ, sau đây con xin phép thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lực các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện tình hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yang kincit kusala kamang kapa pagiriya mamakaye nawaja manasa didase sukatang kapang kita pasani no atiye nyasata pasani no kapang bunya kalang mayan sate taki kawan dute ye tang kapang suri tang gendang bunya kalang mayan ye kapang anakya Nanti dewa gantwa diwega yungta te lokam iye sata jiwan baharane suka manonyang pojanan sape lapan tungangaki sapati. Con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả thị nhân Sapang sumang galang kakan tu sapa dewata sapa buta lupa vena soti on suliron darang tu sapa sumang galang kakan tu sapa dewata sapa
an tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rương Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng cung phân dạy di tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.